ta có những vị người ta có thần thông, người ta bám sát theo mình nhiều khi 10 đời, 20 đời, ta đã tìm cái cơ hội mà người ta tra thù chẳng có gì cả. Thì khi mà mình vùng tu mà không biết từng tu, thì người ta không bao giờ để cho ông này thoát nạn đâu. Ta sợ ta mất phần tai viện mê mờ mà. Từ mê mờ cho nên người ta cứ tìm người ta hãm hại mình chẳng có gì. Mà người ta hãm hại mình, người ta không biết đâu mà. Khi mà người ta hãm hại như mình, tức là họ tạo cái nghiệp họ mạnh hơn nữa, họ bị đau khổ hơn nữa mà không hay. Thì mình đau khổ, họ cũng đau khổ luôn. Nhưng mà bây giờ đau khổ không biết. Bây giờ trả thù trước cái đã. Tại sao? Tại vì bắt cố người ta, mình cắt cố mà làm sống thù. Mình đi người ta chớ, người ta tát mình một tay, hay là mình đá mình một cái mà mình tức ơi là tức, mình muốn tìm cách mình đá lại người ta luôn. Chưa gì ra mình đã muốn trả thù rồi, thì huống chi là mình cắt cái mạng người ta. Nhưng mà khi người ta trả thù như vậy, người ta đâu có biết đâu là trong cái đời trước họ cắt cổ mình không đó. Cái quả mà bây giờ họ trả, cho nên trả qua trả lại, cho nên người ta không biết cái đó, cho nên mới tìm cách trả thù. Người ta hiện ra cái này, người ta hiện ra cái nọ, ta gạt mình. Thì mình phải khai thì mình nói liền: ồ bác ơi, bây giờ mình tu á, thì mình nói là khi mình niệm Phật á, thì Phật phóng quang tới tiếp dẫn, tiếp dẫn về Tây Phương, coi hình Phật đi. Mình về nó thân tướng mình ống ánh như Phật, sướng hơn. Ở này khổ lắm, bây giờ mà nằm như mê mê sáng sáng mệt mệt mệt, cứ thấy cái này thấy cái nọ, thôi bỏ đi, không cần. Nhớ là nó như vậy là đủ rồi nghe, chứ đừng nói bác ơi đó là ma đó nghe bác. Nó tới mà bác nó tới cắt cổ bác á, tắt hồi bác cắt con gà, bây giờ tới nó sẽ chuẩn bị nó cắt cổ bác á. Hồi trước bác đem bác lùi con cá, bây giờ nó rình nó lùi bác á. Mình nói như vậy nó sợ ơi là sợ. Hồi trước mình giết người, bây giờ ma nó tới, nó giờ nó chuẩn bị nó giết bác á. Mình nói những cái lời này làm cho những người ta nằm đó ta sợ dữ lắm. Không bao giờ được sơ ý là nói mà làm cho người ra đi người ta hãi kinh, không tốt, dù đó là sự thật. Mình chỉ nói là yên chí đề bác, mê mê sáng sáng không nhầm vậy trời. Bây giờ cứ niệm Phật đi ha, nhìn niệm Phật, niệm cho lớn tiếng lên. Khi mà gặp cái gì cứ một lòng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà thực đó là A là cha mẹ mình thiệt, thì cha mẹ mình cũng chỉ ở trong lục đạo này mà thôi, có thoát được đâu. Mình về bên Tây Phương rồi mình cứu được. Như vậy thì cứ chấp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả gì nó cũng biến hết, nó dành cho mình cái thời gian an toàn. Rồi còn qua nói gì, có chúng tôi nè, chúng tôi đang hộ trì cho bác nè. Hồi giờ mà bác không có phước đức, nhiều đời nhiều kiếp không tu sức mấy mà bây giờ có hiện tượng này. Nếu mà bác không nghe lời tôi bỏ tôi về một mình bác ráng mới chịu. Bây giờ bác ở đây có gì tôi cứu liền, tôi gỡ liền. Bây giờ cầm tay bác, niệm Phật đi. Tự nhiên cái bà đó an nhiên, thoải mái. Còn giống như chúng ta nằm ác mộng mà thấy ác mộng giật mình, nó sợ quá trời sợ, gặp mấy đứa con nó nằm bên cầm tay nó chui ra mừng quá chừng mừng. Đứa con nó có nằm ngủ khì nó đâu có biết đâu à. Nhưng mà có biết là có một người nằm bên mình, tự nhiên mình an tâm. Thì cái lúc mà chết có những cảnh giới nó hãi hùng hơn nữa, còn rất còn những người xung quanh hỗ trợ tinh thần họ. Chứ đừng có bày mà khóc, chừng mày mà ôi cha than lên thở xuống đủ thứ đủ gì hết trơn, làm cho người ta không tốt. An ủi tinh thần, vực vực tinh thần họ vậy. Nhất là những người mà không biết tu thì còn rất cần sự khai thị. Mình phải hỏi người nhà rồi, lúc đó mình hỏi: bây giờ bác ơi, bác còn có cái vướng mắc gì nữa không? Bác còn có giữ tiền giữ bạc nữa hay không? Bác còn có nợ ai nữa hay không? Nếu bác nợ người ta 50 cent như anh nói đó, thì đôi đứa tôi lo cho. Mình lo được mình cũng nhận luôn, có sao đâu hả? Nếu bây giờ bác nợ người ta 50 ngàn đô la, thôi đứa tôi nói con cái nó lo luôn cho. Tôi cũng lo luôn cho, không sao đâu. Bác đừng có sợ, bác về Tây Phương đi. Bác về Tây Phương rồi bác lo lại tôi ha. Chứ tôi nợ thì bác phải trả nợ cho tôi chứ. Là về Tây Phương, cứu tôi về Tây Phương, tức là bác trả nợ đó. Hãy về Tây Phương một cái là tất cả nợ nần đều giải quyết. Giải quyết bằng cách nào? Mình biến cái tiền mà 50 ngàn đó thành cứu cái mạng họ về Tây Phương. Hàng tỷ đô la cũng chưa quý bằng một người mạng vãng sanh về Tây Phương. Thì làm gì 50 ngàn đô la mà mình trả không hết. Như vậy thì một người mà nợ 50 sen, còn nhớ chỉ 50 sen, mình về Tây Phương đi, cái 50 sen ăn nhầm gì? Tất cả những cái phước hữu lộ này, đối với một cái công đức mà mình đem mình ban cho họ, làm gì mà có thể đem một cái đồng tiền mà mua công đức được đâu quý vị. Cho nên thành ra cái cách mà trả nợ của mình, thì bây giờ này nếu mà gặp thì mình trả, không gặp thì mình trả bằng cách đó. Một vị Phật thần thông bao trùm thiên hạ, coi là vô cái năng lực vô lượng vô biên mà giải quyết chuyện này không được sao? Chính mình sới mình mắc chỗ này để gì? Mình đi trả 50 sen, chẳng lẽ vì 50 sen đó mà mình chịu đời đời kiếp kiếp bị trầm luôn sao? Phải không quý vị? Cho nên nhất thiết muốn giải quyết tất cả những nghiệp, đừng bao giờ để cái nghiệp nó trói mình lại. Chứ nếu mình muốn trả nghiệp, Tôi nói thiệt, hàng vạn sanh linh mình đã giết hại trong nhiều đời nhập kiếp, nó xung nhau nó đòi mình trả có hết hay không. Mình lo tới 4.000 đô la đó, mình lo mà 4.000 đô la. Bây giờ cái ai nói giờ tôi cho 4.000 đô la cho tôi giết quý vị, lấy mình cái gì quý vị, cái chấp nhận không? Không bao giờ đâu. Như vậy mà mình đã đoạn cái mạng của người ta rồi, mình đã đoạn cái mạng của người ta rồi, làm ra cái nợ này làm sao trả hết? Chỉ về Tây Phương mới trả được. Mình nhớ như vậy. Cho nên khi mình biết như vậy, tất cả đều an nhiên tự tại, không có gì cả. Thì khi mà thường thường thì mình nên chia cái ca ra, chia làm thường thường là nếu mà ít người thì cứ 5 người một cái phiên. Như vậy mình hộ niệm, hộ niệm khi mà xong rồi đó thì mình phải hồi hướng công đức cho cái người ra đi đó. Thì mình đứng lên chắp tay, mình hướng về Đức A Di Đà Phật, nói bác ơi bây giờ con hồi hướng công đức cho bác ha. Thì mình nên đọc cái như này, tức là nên có thể là một người trưởng đọc trước rồi người ta lặp lại thì hay nhất. Thì cứ nguyện đem công đức này, thì tất cả đều nhắc lại, nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà Trần Văn X, hồi hướng cho bà Trần Văn X trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Cái câu đó ai cũng thuộc hết trơn rồi chứ gì. Nhưng mà có thể trong lúc hộ niệm đó có những người nhà, người nào người ta chưa biết, thì mình còn phải nói trước để cho tất cả đều đọc theo. Rồi một lần nữa là mình nên hồi hướng công đức oan gia trai chủ, để cho oan gia trai chủ họ vững tâm rằng là mình không hứa lẹo. Là tại vì thường thường mà mình giải oan gia trai chủ là mình đã chút nữa sẽ trong cái phần này tôi nói thêm về oan gia trai chủ chút, coi như là chấm dứt cái chương trình hôm nay. Là mình nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ bà Trần Văn X, bà Trần Thị X trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi là xong tan hàng. Mà tan hàng không phải là nếu mà thí dụ như là nếu một ngày mình tới mình hồi niệm người ta 2 tiếng đồng hồ thì mình tan hàng vậy cũng được ha. Mà nếu mình hồi niệm mà liên tục biết là cái người này sắp sửa đi rồi, thì trước khi tan hàng mình quay lại mình coi thế cái nhóm hồi niệm kế có chuẩn bị chưa. Nếu mà họ chưa chuẩn bị thì mình cũng nên thôi bây giờ trong cái xin chúng ta là ngồi đây tiếp tục niệm Phật để mà chờ cái nhóm kia nó tới rồi mình mới bỏ đi. Để chi? Lỡ trong cái gọi là ghép nó cái thời gian mà trong đó nó lỡ bà đó bà đi thì có người túc trúc bên cạnh hồ niệm liền lập tức, chứ không thì nếu mà người ta đi không có ai cái rất tội nghiệp. Tại vì nhớ là cái oan gia trái chủ có thể thí dụ như là một lần mà mình giải oan gia, thí dụ như người đó có 1.000 cái oan gia trái chủ, nhưng mà một lần mình giải như vậy có thể mình giải được 500, còn 500 nữa chưa chắc người ta bỏ. Mình giải một lần nữa mình khuyên mình răng làm có thể mình giải được cái 700, nhưng mà còn 300 thì có thể nó tôi ví dụ như vậy, thì cũng có những người người ta quyết tâm tả mà hãm hại, thì mình còn phải túc thực tại đó để chi, để mình ngăn ngừa những cái tình trạng mà người quan gia trái chủ người ta hãm hại người thân của mình. Thực sự là có như vậy. Bây giờ mình giải quan gia trái chủ này như thế nào? Tôi nói cái gì là những hiện tượng oan gia trái chủ dễ biết lắm. Oan gia trái chủ mà hữu hình mình có thể mình thấy rõ ràng, thường thường nói gì là con cái, là vợ chồng, là thân thuộc, là những người hàng xóm, là những người chống đối người ta tới tờ phá. Những cái này khó sửa lắm. Thì ta cái tùy theo phước phần người ta, nếu mà những người này mà người ta chống đối mình thôi mình chịu thua, mình không cách nào mà mình có thể hộ niệm được hết trơn á. Cho nên con cái mà người ta chống đối mình bắt buộc mình phải đình chỉ, chứ không người ta cãi, người ta cọ, người ta huynh lộn, huynh lạo, người ta chửi, người ta bới trước mặt cái người ra đi, người ta nổi giận lên một cái là kẹt lắm. Nhớ là cái sân giận là cái tối kỵ của cái người lâm chung. Nếu mà hôm nay quý vị mà nghe hôm nay thì biết, cho nên nghe pháp cho nhiều, nhất thiết khi mà chúng ta tu hành tuyệt đối từ nay về sau đừng có phát tâm nổi giận. Con cái cũng thèm nổi giận, nó hỗn hào kệ nó thôi, nó mê mờ gọi nó, đừng có nói giận. Nếu mà quý vị cứ nói giận nó biến thành là có giận, cái tập khứ cái phản xạ tự nhiên, nhất là những người giàu, những người có thế lực, những người có uy quyền, rất dễ giận dữ. Hễ ai mà nói động tao chút, tại vì ta có thế lực mà, giận liền. Tôi bảo đảm cái giận này nó sẽ hiện ra ngay trong những giờ phút cuối đời chúng ta, nhất thiết như vậy. Tại vì chúng ta không muốn giận thì oan gia trái chủ nó cũng cài thế cho chúng ta giận. Tại vì chỉ cần khởi lên một tâm giận đấy mà đi, đi thẳng địa ngục luôn, phệ rùng, trả thù dễ dàng. Cho nên thành ra xin tất cả quý vị mình phải sợ cái giận. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Chính cái sân này là cái tố kỵ nhất mà mình phải lo chữa. Để chi? Để cho lúc mình lâm chung, dù có lỡ cái trường hợp gì nữa, mình cũng không giận. Con cái mình nó khóc gì khóc nữa, mình cũng không tâm luyến. Con cái nó hổng màu gì hổng màu, kệ nó, mình không có giận. Để chi? Mình thầm niệm Phật để mình ra đi, mình tự mình cứu mình. Tức là phải ngăn ngừa tối đa, đừng có giận nhất thiết. Như vậy thì thường thường mà những con gia trái chủ thì thường nó gì? Nó cứ nó giả hình này, giả hình nó phá. Có nhiều người tôi nói là đi tu không được sợ con thằng lằn nữa. Có nhiều người tôi cho tôi sợ con cọp quá. Thôi còn tôi nghe tôi coi trong tivi thấy con cọp tôi sợ. Con cọp trong tivi nó cắn mình được cũng sợ. Ngày hôm trước tôi nói chuyện này, có nhiều người mới cười tới. Nếu tôi nói thiệt, bây giờ tôi hiểu đạo dữ lắm rồi, tôi không sợ gì nữa trơn. Tôi nhất thiết tôi không sợ, không trách, không giận ai nữa trơn. Tôi không ghét người nào nữa. Tại mình ghét như vậy là mình đi đọa lạc. Nhưng mà có một người là tôi ghét nhất. Biết không? Thôi ghét ai? Ghét ông chồng tôi á. Tại ông chồng ông cho niệm Phật chứ có gì đâu. Ông chồng ông cứ ông say xưa nhà nhà cứ ghét hoài ông à. Ghét ông mà trong khi lúc chết thì ông ở bên cạnh mình chứ ai đâu. Thành ra nó khổ như vậy. Cho nên thành ra khi mình biết, mình biết cái nghiệp đó rồi, bỏ đi đừng ghét nữa. Thì mình còn phải giải tỏa cái đó ra ha. Rồi thí dụ như khi mà cái ông già trái chủ như vậy thì thường thường là có cái trong cái cuốn sách này nè, nó có bài gọi là giải oan gia trái chủ. Thì đó là chú là cái guideline, cái hướng dẫn thôi, chứ còn thực ra giải chúng ta không cần phải đọc. Nếu quý vị cứ đọc nguyên cái này cũng được, không sao cả. Nhưng mà nó không bằng cái lực, nó không mạnh bằng là chúng ta thành tâm khai thị luôn cho oan gia trái chủ luôn. Tôi thì thường thường tôi làm như vậy, tôi chỉ cho quý vị à. Rồi quý vị có thể tùy duyên chứ không phải bắt buộc như vậy, tại vì tùy theo cái mỗi người chúng ta khai thị nó khác nhau. Mà thường thường nói như là mình chấp tay lại thì mình cũng tự xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị oan gia trái chủ của bà Trần Thị X, chúng tôi ở đây là mình nói đại diện cho cái gia đình của người bệnh, thân nhân của người ra đi, và chúng tôi là người hộ niệm cho cái bà Nguyễn Thị X này. Có đôi lời thỉnh nguyện chư vị. Tôi biết là bà Trần Thị X này thì bà cũng là lục đạo phàm phu mà, cho nên chắc chắn là vì mê mờ cho nên làm nhiều điều sai trái, tội lỗi, cho nên mới gây nên cái oán thù này, mới kết tội với quý vị. Nhưng mà bây giờ cuối đời rồi, bà cụ này đã ăn năn rồi, đã hối hận rồi, đang niệm Phật để cầu về Tây Phương. Thì xin thưa quý vị rằng là Phật nói tất cả chúng sinh, ai mà nghe danh hiệu của Đức A-di-đà Phật á, mà tin tưởng, mà phát lòng nguyện vãng sanh về đó thì niệm 10 niệm cũng được vãng sanh. Quý vị mà có niệm Phật, niệm 10 niệm, quý vị cũng được vãng sanh, quý vị cũng được thành Phật, quý vị cũng thoát vòng tam giới, và quý vị cũng thành Phật đi độ chúng sanh, thoát khỏi tất cả những cảnh khổ ái này. Thì nhân cái cơ hội này, nhân cái pháp hội này, cơ hội này, quý vị nên kết duyên với A Di Đà Phật, kết duyên với Tây Phương Cực Lạc, cùng với chúng tôi hộ niệm cho bà Nguyễn Thị X này. Chúng ta buông xả những cái thù hằn ở trần lao này ra, để chúng ta liệu đoạn sanh tử, đi về Tây Phương cùng nhau thành Phật độ chúng sanh hay hơn. Bây giờ nếu quý vị mà hộ pháp cho bà cái bà cụ này đi về Tây Phương, công đức quý vị vô lượng vô biên. Rồi chúng tôi ngày ngày thành tâm niệm Phật, tu hành, hồi hướng công đức cho quý vị. Ví dụ như chúng ta thường thường đem nguyện đem công đức này gì đó trên gì đó, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ, là có họ trong đó rồi. Mà ngay lúc đó khi mà chúng ta hồi hướng, chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ bà Trần Văn X. Mình nói rõ ràng như vậy thì mình nói, mình thanh tâm mình nói như vậy. Lúc đó mình nhớ là khi mình lúc hộ niệm này có cái quang minh của Phật luôn luôn phổ chiếu đó, ngà các ngài gia trì cho mình thì thường gia trì cho họ luôn, họ ngộ đạo cũng nhanh lắm, họ đổi ý liền. Họ chỉ còn họ làm lơ. Họ thì thôi mấy người này làm sao làm kệ nó, nếu được thì mình cũng có chút lời. Thế là họ cũng làm gì nữa. Thì người ra đi cũng an toàn rồi ha. Cho nên thành ra xin thành tâm quý vị là cái chuyện hôn nhân nó còn dài lắm, nói hoài nó không hết, nhưng mà nó tất cả nó đều nó gọi là briefly nằm ở trong này, tức là ngắn gọn ở trong này, cứ đọc qua đọc lại rồi chúng ta coi những cái băng mà người ta khai thị hộ niệm đó đó, thì nhất là những cái bài thư mà mới đây nó nằm không nằm trong cuốn sách, tôi nói rất chi tiết về những cách khai thị, thì quý vị nên đọc qua rồi có thể tìm hiểu trong đó một số cái gì có thể cần thiết. Thì bây giờ đây thì hết giờ rồi phải không? Thì mong rằng là những cái lời nói mà chân thành này thì giúp cho quý vị có một cái căn bản thôi, chứ không phải là cao siêu gì lắm. Và cũng xin thành thật nếu có điều gì sai trái thì xin chư vị Pháp Sư cũng như chư vị đồng tu niệm tình tha thứ cho. Và chúng ta cùng nhau là hỗ trợ cho cái tinh thần đó. Rồi mình làm dối thì mình khen, mà làm dở thì mình tha thứ, để chúng ta khỏi bị vướng bận trong cái cõi lục đạo luân hồi này. Rồi sau cùng chúng ta cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đầy xa lời Phật, vì sao cõi ấy gọi là cực lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc.
Ở cõi cực